Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 22 tháng 4.
Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4, Đoàn Thanh niên Phường Quang Trung phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông sản Thọ Khang tổ chức chương trình phát cơm miễn phí cho người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Mặc dù chịu những tác động không nhỏ của dịch COVID-19, song nhiều đơn vị doanh nghiệp và các hội viên hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên không chỉ nỗ lực đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm cho người lao động mà còn có những đóng góp thiết thực chung tay cùng chính quyền thành phố Thái Nguyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Theo thông báo phát đi cuối giờ chiều ngày 16 tháng 4 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 22 tháng 4. Theo phân loại, Thái Nguyên thuộc nhóm có nguy cơ. Ngày 16 tháng 4, thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh thống nhất yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2020 và sẽ có điều chỉnh tùy theo diễn biến của tình hình dịch. Với chỉ đạo này, người dân vẫn phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định như hạn chế ra khỏi nhà, khi ra ngoài phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay và giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác trên 2 mét, không tụ tập đông người, kể cả các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng. Một số loại hình dịch vụ kinh doanh, vui chơi giải trí chưa được phép hoạt động, tiếp tục đóng cửa các khu du lịch. Tỉnh sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm trong thực hiện các quy định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Thái Nguyên đang căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn để quy định các biện pháp bổ sung nhằm bảo đảm mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, sẽ xem xét tới một số vấn đề, như có thể cho phép dịch vụ vận chuyển taxi hoạt động trở lại khi có các yêu cầu bắt buộc kèm theo để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh đạt kết quả tốt. Đối với hoạt động của các doanh nghiệp, công sở, chỉ cho thực hiện trở lại khi bảo đảm an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn khuyến khích các doanh nghiệp, công sở tiếp tục duy trì cho người lao động, cán bộ, công nhân viên làm việc tại nhà thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.
Ngày 16 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hà tổ chức hội nghị tiếp tục quán triệt triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cấp ủy chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội xã Phúc Hà đã tăng cường công tác dân vận, kịp thời triển khai nhiều chủ trương giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Theo đó, xã đã thành lập 7 tổ tự quản phòng chống dịch với 62 thành viên có nhiệm vụ thực hiện rà soát, theo dõi, giám sát các đối tượng cách ly tại nhà, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch, hướng dẫn kê khai y tế cho nhân dân. Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, địa phương đã tổ chức tặng 32 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cho các đối tượng gia đình khó khăn trên địa bàn với số tiền gần 10 triệu đồng. Tổ chức phun khử khuẩn, căng treo các pano, băng rôn áp phích tuyên truyền. Để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao, thời gian tới chính quyền địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát, quản lý, nắm chắc địa bàn, kịp thời nắm bắt những đối tượng từ nơi khác về địa phương cư trú, những trường hợp đi và đến từ vùng dịch. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch.
Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4, Đoàn Thanh niên Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông sản Thọ Khang tổ chức chương trình phát suất cơm miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Toàn bộ thực phẩm do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông sản Thọ Khang và các nhà hảo tâm cung cấp. Các đoàn viên thanh niên của Phường Quang Trung trực tiếp nấu và phát cơm miễn phí một lần một ngày vào thời điểm từ 11 giờ đến 12 giờ 30 phút tại địa chỉ cửa hàng thực phẩm An Khang Food, số 374 đường Ga Thái Nguyên, Trung bình mỗi ngày tại địa điểm này có khoảng 50 đến 70 suất cơm với đầy đủ thành phần dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được phát miễn phí cho những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thông qua chương trình ý nghĩa này đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc trong hoạt động chăm lo, hỗ trợ người nghèo đang bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thực hiện công văn số 1045 ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, ngày 14 tháng 4, Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 37 gửi đến các cơ sở kinh doanh dược mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nội dung công văn thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn thành phố Thái Nguyên sản phẩm mỹ phẩm do Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hoa Sen sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Công ty có địa chỉ tại 41/1 đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm mỹ phẩm thu hồi là nước vệ sinh tay có tên Lotufihen Sanitizer Gel, số công bố 00058620/CBMP-HCM cấp ngày 17 tháng 2 năm 2020, số lô sản xuất ngày 1 tháng 2 năm 2020, hạn dùng ngày 1 tháng 2 năm 2023. Sản phẩm này bị thu hồi do đây là mỹ phẩm sản xuất và lưu thông chứa hàm lượng methanol vượt quá giới hạn cho phép. Công dụng ghi trên nhãn nhiều hơn so với công dụng ghi trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố tiến hành rà soát, thu hồi toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm nêu trên, trả về nơi cung ứng nếu có, báo cáo kết quả thực hiện về phòng y tế. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ sở liên hệ với phòng y tế thành phố để phối hợp giải quyết.
Công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam là Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1977, trú tại tổ 5 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, ngày 9 tháng 4 năm 2020, Mạnh đã trộm cắp một chiếc xe đạp trị giá 2 triệu đồng của anh Trần Văn Trung, sinh năm 1989, ở tổ 13 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, bán lấy tiền để mua ma túy về sử dụng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Thái Nguyên đã làm rõ hành vi trộm cắp của Mạnh. Tại cơ quan điều tra, đối tượng còn khai đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn. Đối tượng Mạnh đã có một tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy và 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý thính giả cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số thứ 2 trong tháng 4. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện tuần này có những nội dung đáng chú ý. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Phần cuối là bài viết phát huy vai trò của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Thông tin 360.
Thực hiện cam kết với chính phủ, từ ngày 1 tháng 4, một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong nước đã đưa giá lợn hơi xuống mức 70.000 đồng một kg. Điều này khiến nhiều người tiêu dùng tin rằng giá thịt lợn tại các chợ, siêu thị cũng sẽ giảm theo. Tuy nhiên, khảo sát thực tế tại một số trang trại cũng như chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh, chúng tôi nhận thấy giá thịt lợn vẫn tiếp tục neo ở mức cao. Ghi nhận tại chợ Thái, giá thịt lợn vẫn dao động từ 130 đến 160.000 đồng một kg tùy loại. Đối với các sản phẩm từ thịt lợn, giá cũng không hạ nhiệt là bao. Cụ thể, giò nạc 170.000 đồng một kg, chả các loại từ 150 đến 180.000 đồng một kg. Do giá thịt lợn vẫn ở mức cao, nên hiện nay nhiều người dân đã chuyển sang sử dụng một số thực phẩm thay thế khác như cá, thịt gà, thịt vịt.
Không chỉ giá thịt lợn cao, mà giá các sản phẩm rau củ quả những ngày gần đây tăng đáng kể. Cụ thể, đỗ trạch 30.000 một kg, rau bí, hoa bí từ 15 đến 20.000 đồng một kg, mướp ngọt 20.000 đồng một kg, bí xanh 17 đến 20.000 đồng, cà rốt 20.000 đồng một kg. Cùng với đó, giá các loại rau thơm cũng khá cao, điển hình như rau mùi 3.000 đồng một mớ, rau thì là 5.000 đồng một mớ, hành hoa 50.000 một kg.
Từ 15 giờ chiều ngày 13 tháng 4, giá xăng dầu tiếp tục giảm tối đa 621 đồng một lít. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 613 đồng một lít, giá bán ra không cao hơn 11.343 đồng một lít. Xăng RON 95-3 giảm 621 đồng một lít, giá bán ra không cao hơn 11.939 đồng một lít. Dầu diesel 0.05S giảm 436 đồng một lít, còn 10.823 đồng một lít. Đây là mức giá giảm kỷ lục trong hơn một thập kỷ qua. Một trong những nhiên liệu đốt khác là ga cũng đã có mức giảm kỷ lục lên tới 69.000 đồng một bình 12 kg. Với mức giảm này, giá ga trong nước tiếp tục chuỗi 3 tháng liên tiếp giảm, với tổng mức giảm hơn 100.000 đồng một bình 12 kg. Trước đó, trong tháng 2 và tháng 3, giá bán lẻ ga cũng giảm với tổng 2 lần, giảm 39.000 đồng một bình 12 kg. Giá ga giảm trùng với thời điểm người dân được khuyến cáo cách ly toàn xã hội sẽ rất có lợi cho các hộ gia đình, bởi nhu cầu sử dụng ga tăng cao khi các gia đình đều sinh hoạt nấu nướng ở nhà. Mức giảm này sẽ kéo dài đến hết tháng 4 và thay đổi giá theo biến động dầu thô thế giới trong kỳ điều chỉnh giá vào tháng 5.
Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu những tác động không nhỏ của dịch COVID-19, song nhiều đơn vị doanh nghiệp và các hội viên Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên không chỉ nỗ lực đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm cho người lao động, mà còn có những đóng góp thiết thực, kịp thời, góp phần chung tay cùng chính quyền thành phố thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các trang mạng xã hội, những thông tin, hình ảnh đẹp về các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm của thành phố Thái Nguyên phát hàng nghìn suất quà miễn phí, gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, trị giá mỗi suất quà vài trăm nghìn đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đã trở thành những hình ảnh đẹp có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Điển hình mới đây, Trung tâm Vàng bạc Hoàng Kim thuộc phường Hoàng Văn Thụ đã dành tặng 1.000 suất quà trị giá 20 triệu đồng dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. Anh Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm chia sẻ, mặc dù mới tham gia kinh doanh chưa đầy một năm, nhưng tôi thấy trong thời điểm này có rất nhiều người khó khăn cần được giúp đỡ. Do đó ban đầu tôi chỉ có ý định dành tặng 500 suất quà và chỉ phát trong một ngày, nhưng sau đó đã phát lên tới 1.000 suất quà trong 2 ngày.
Xem trên các trang mạng thấy các tỉnh ủng hộ người nghèo nhiều thì tôi lẩy suy nghĩ ra muốn quyên góp ủng hộ cho người khó khăn trong tỉnh mình. Rất nhiều người khó khăn, nhiều người làm trong viện người ta cũng ra xin trợ cấp đồ. Trong thời gian tới nếu mà dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát thì tôi vẫn sẽ có những cái quầy ủng hộ quyên góp mọi người như này để giúp đỡ mọi người và chung tay xã hội đẩy lùi COVID-19.
Còn đối với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên, một trong những doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế, dược phẩm, sữa bột dinh dưỡng lớn ở thành phố Thái Nguyên. Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, đơn vị đã có nhiều giải pháp để kịp thời cung cấp các mặt hàng thiết yếu như thuốc, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và cam kết không tăng giá các vật tư, thiết bị y tế. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, công ty đã tổ chức các đoàn đến một số địa phương, đơn vị để tặng đồ dùng, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, như tặng Trung tâm Y tế huyện Đại Từ nước rửa tay kháng khuẩn, tặng người khuyết tật trên địa bàn thành phố Sông Công và người nghèo huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang các loại dược phẩm, thiết bị y tế có tác dụng tăng cường sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Và mới đây, ngày 14 tháng 4, công ty đã hỗ trợ cán bộ y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19, nút giao Tân Lập, các loại khẩu trang, dung dịch kháng khuẩn. Tổng giá trị các chương trình tặng quà là 45 triệu đồng. Bà Dương Kim Tuyên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên cho biết.
Những phần quà mà công ty Hà Tuyên trao tặng cho một số đơn vị y tế và những người đang làm nhiệm vụ trực chiến chống dịch COVID-19 chỉ là những phần quà nhỏ, nhưng hy vọng sẽ giúp các y bác sĩ, các chiến sĩ đang ngày đêm chống dịch có thêm động lực. Trong thời gian tới, chúng tôi vẫn tiếp tục đóng góp ít nhiều cho cuộc chiến dài hơi này.
Trao đổi với ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên được biết, mặc dù thời điểm này hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, nhưng không vì thế mà chúng tôi quên trách nhiệm của mình. Chúng tôi thấu hiểu những khó khăn vất vả của những người chiến sĩ nơi tuyến đầu, nên đã có nhiều doanh nghiệp chủ động muốn được đóng góp, chung tay cùng với thành phố Thái Nguyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Và vừa qua, Hội Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã trao số tiền 2,62 tỷ đồng cho thành phố Thái Nguyên, góp phần cho công tác phòng chống dịch.
hưởng ứng cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời của các cái cấp tỉnh, thành, các doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên rất là nỗ lực. Đã có gần 10 tỷ do các cái doanh nghiệp, hội doanh nghiệp thành phố nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp của thành phố đã đóng góp mua sắm những cái trang thiết bị để sẵn sàng chuẩn bị và chiến đấu đẩy lùi cái dịch lần này. Và hiện nay là đóng góp vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi rất là cảm động, có những doanh nghiệp khi chưa phát động đã đăng ký hàng tỷ và đề nghị với hội doanh nghiệp lên đề nghị với chính quyền là cho được đóng góp, đặc biệt là những doanh nghiệp có năng lực như là TNG, rồi thì An Khánh, Thái Hưng, công ty phát triển miền núi hay là Thăng Long, là chúng tôi thấy là các đồng chí rất là hăng hái.
Có thể thấy trong bất kỳ thời điểm nào, giai đoạn nào, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân nói chung, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân thành phố Thái Nguyên nói riêng vẫn luôn đồng hành, sát cánh, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cùng các cấp chính quyền phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp. Và trong thời điểm cả nước đang chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch COVID-19, họ cũng là những chiến sĩ trên mặt trận, dám hy sinh lợi ích cá nhân để đóng góp trí và lực cho cuộc chiến đầy cam go, thử thách này.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng. Đây là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng. Thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Yêu cầu người dân không đi bộ và tập thể dục tại các nơi công cộng, chỉ nên tập thể dục tại nhà. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhiều biện pháp trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, một số nơi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu xuất hiện tình trạng một bộ phận người dân chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, như tập trung đông người để vui chơi, đi bộ và tập thể dục tại những nơi công cộng. Đặc biệt, nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đã tự ý mở cửa trở lại. Những hành vi thiếu ý thức này có thể là nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, cần phải được kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu xử lý nghiêm những người không thực hiện cách ly toàn xã hội, căn cứ Nghị định số 176 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định số 155 ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, Công văn số 45 ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác. Ngày 9 tháng 4 năm 2020, Sở Tư pháp Thái Nguyên đã có công văn đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh chế tài xử phạt các trường hợp không thực hiện việc phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể,
không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng. Vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng. Nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tối đa đến 7 triệu đồng.
Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh bị phạt tiền tối đa đến 2 triệu đồng. Không thực hiện quyết định kiểm tra giám sát xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng. không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Người nào trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng chống dịch, có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10 triệu đồng. Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về dịch, có thể bị phạt tiền tối đa đến 15 triệu đồng. Một số hành vi khác như đe dọa, cản trở người thi hành công vụ, chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động, lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả để mua vét hàng hóa nhằm trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19, đó là
1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không bắt tay.
2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.
3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa.
4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn.
5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác.
6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn.
7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.
Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, chúng ta quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, cách ly là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện nay, ngoài cách ly tại cơ sở y tế theo quy định, thì có những người chỉ cần cách ly tại gia đình và nơi lưu trú để theo dõi, giám sát. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn của Bộ Y tế việc cách ly y tế tại hộ gia đình, nơi lưu trú. Mời các bạn lắng nghe.
Theo quy định, những người không có các dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở và có một trong những yếu tố sau đây thì phải cách ly.
Sống trong cùng nhà, cùng nơi lưu trú, người cùng làm việc, cùng nhóm du lịch, cùng đoàn công tác, nhóm vui chơi với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người ngồi cùng hàng hoặc ngồi trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe, toa tàu, máy bay với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc trừ tỉnh Hồ Bắc trong vòng 14 ngày kể từ ngày đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam.
Về thời gian cách ly.
Thời gian cách ly tối đa là 14 ngày, tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với người bị bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.
Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán để loại trừ không mắc bệnh thì những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly.
Yêu cầu về nơi cách ly.
Tốt nhất người được cách ly nên ở một phòng riêng. Nếu không bố trí được thì phải kê giường ngủ của người được cách ly cách giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 mét.
Phòng cách ly nên thoáng khí, ít đồ đạc và thường xuyên được vệ sinh, lau chùi, khử khuẩn sạch sẽ.
Người được cách ly cần thực hiện những việc sau.
Phải chấp hành nghiêm ngặt thời gian tự cách ly, không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly.
Hàng ngày, tự đo thân nhiệt ít nhất 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Ghi chép kết quả đo vào phiếu theo dõi sức khỏe và thông báo cho cán bộ y tế được phân công theo dõi. Khi thấy có một trong các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, phải báo ngay cho cán bộ y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Người được cách ly phải hạn chế tiếp xúc trực tiếp, không ăn chung, uống chung, dùng chung dụng cụ với người trong gia đình và những người khác. Thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để phòng tránh lây lan cho người xung quanh.
Tập thể dục đều đặn, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng để vào túi đựng rác thải riêng và giao cho cán bộ y tế để xử lý như chất thải lây nhiễm theo quy định.
Đối với các thành viên trong gia đình, người làm việc, người quản lý nơi lưu trú của những người được cách ly cần lưu ý.
Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly. Khi cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.
Thường xuyên lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.
Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly để họ yên tâm, tin tưởng, hợp tác, thực hiện việc cách ly theo quy định.
Thông báo ngay cho cán bộ y tế được phân công theo dõi khi người được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở.
Hỗ trợ phương tiện vệ sinh xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly nếu có yêu cầu.
Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình nơi lưu trú.
Không chủ quan, không hoang mang khi nghi ngờ mình thuộc đối tượng cần cách ly. Hãy gọi điện đến cơ sở y tế gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 3228 hoặc 1900 9095.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 4 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, sau không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo. Thông báo, để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch tránh tập trung đông người, Điện lực thành phố Thái Nguyên đề nghị quý khách hàng thực hiện thanh toán tiền điện qua các hình thức không dùng tiền mặt trên cổng dịch vụ công theo địa chỉ dịchvucong.gov.vn, qua trang web của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc theo địa chỉ cskh.npc.com.vn, qua ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng Viettinbank iPay, BIDV Smart Banking, Abibank Mobile, hoặc qua các cổng thanh toán điện tử của tổ chức trung gian Viettel Pay, Zalo Pay, Vimo, Momo để được hướng dẫn. Quý khách hàng có thể gọi điện đến tổng đài 1900-6769 để được nhân viên tư vấn và hướng dẫn. Đối với các khách hàng phải thanh toán tiền tại quầy, khi đến giao dịch đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách tối thiểu trên 2 mét. Điện lực đã tăng số ngày thanh toán tại các điểm thu để phục vụ khách hàng, tránh tập trung đông người, thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên điện lực tại các điểm giao dịch. Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng và nhân dân trên địa bàn chung tay với điện lực để phòng chống dịch bệnh.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện khẩn cấp tại nhà máy nước Tích Lương để sửa chữa đường dây 35 kV từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2020. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại các khu vực phường Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Gia Sàng, Tân Lập, Phú Xá, Tích Lương, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Cam Giá và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, phường Lương Sơn, xã Tân Quang, thành phố Sông Công và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 7 giờ đến khoảng 14 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2020. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có téc chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu kéo dài trong một vài ngày tiếp theo. Số điện thoại liên hệ 02083 851 742, Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên. 02083 859 519, Phòng kinh doanh. 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng.
Thông báo, để hỗ trợ các đối tượng yếu thế, hộ nghèo trong giai đoạn lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Kỹ thuật HND, Công ty Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng, Công ty Thiên Lộc, tổ chức chương trình máy phát gạo không đồng cho các đối tượng yếu thế, gia đình hộ nghèo tại 32 xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thời gian phát từ ngày 18 tháng 4 năm 2020, buổi sáng từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút. Đối tượng nhận quà, hộ nghèo, hộ yếu thế tại 32 xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Mỗi hộ gia đình sẽ được nhận 3 kg gạo trên một hộ một ngày. Địa điểm phát gạo, dự án 5 sao Đài Bắc, số nhà 471 đường Phan Đình Phùng, tổ 15 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, ngã tư đèn xanh đỏ Tư San Nền, rẽ trái 200m bên phải, hướng lên Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng. Để đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đề nghị các hộ gia đình thực hiện nghiêm các yêu cầu khi tham gia nhận gạo, như giữ khoảng cách tối thiểu 2m, đeo khẩu trang, khai báo y tế, đo thân nhiệt, mang túi đựng gạo, trân trọng kính mời các hộ gia đình yếu thế, hộ nghèo đến để nhận gạo.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!